Sáng hôm sau, đang lúc chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, thì Bert nghe thấy tiếng rì rầm của một bầy ong trong lễ cầu nguyện buổi sáng. Trước đây cậu ít khi để ý đến những chuyện về tín ngưỡng tôn giáo như thế này, nhưng không hiểu sao sáng nay khi nghe lời kinh cầu nguyện, một điều gì đó tò mò dấy lên trong đầu cậu. Cậu đáp xuống gần bầy ong và chú ý lắng nghe. Thưa Thượng Đế, điều cuối cùng chúng con mong muốn là tất cả các anh em trong bầy, nếu chưa có niềm tin vào sự mách bảo của Ngài thì cũng sẽ được cứu rỗi. Con ong đầu đàn vừa dứt lời cầu kinh. Bert thầm nghĩ, cứu rỗi ư? Có lẽ đây là thứ mà ta đang tìm kiếm chăng? Cậu vội len vào đám đông, lắng nghe những lời thuyết giảng. Vị thủ lĩnh Bobby đã để ý đến Bert từ mấy tuần qua. Ông hiểu khá rõ là Bert đang phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn như thế nào. Đây không phải là một trường hợp hiếm hoi, và ông cảm thấy thông cảm cho chú ong trẻ còn đang lúng túng trước cuộc đời. Dĩ nhiên, Bobby đã biết cách giải quyết vấn đề của Bert. Ông trở nên sôi nổi, hào hứng khi nghĩ là mình sẽ cứu rỗi một linh hồn. Ông tiến lại gần Bert bằng một giọng chân tình đầy quan tâm. Ông hỏi, ngọn gió nào đã mang con đến nơi này vậy con trai? Bert ngập ngừng.
Con không biết ạ.
Chào mừng con đã đến đây với chúng ta. Con đã tìm đến đúng nơi cần đến rồi đó. Ta biết gần đây con có nhiều nỗi niềm riêng, nhiều vấn đề khó khăn không biết tỏ cùng ai. Nếu con đến với Thượng Đế thì Ngài cũng sẽ dang rộng đôi tay để chào đón con, rồi con sẽ được cứu rỗi. Bert ngạc nhiên.
Cứu rỗi chuyện gì thưa ông?
Ngài sẽ đưa con thoát khỏi địa ngục, thoát khỏi sự đọa đày trừng phạt khi con từ giã cõi đời.
Nhưng sao con phải xuống địa ngục cơ chứ?
Bởi vì con là một tội đồ, cũng giống như bao kẻ khác trong số chúng ta. Và nếu con mất đi niềm tin nơi Thượng Đế, không cần đến sự tha thứ của Ngài, thì con sẽ không thể lên thiên đàng được. Hai chữ tội đồ nghe sao mà lạ lẫm đối với Bert. Từ trước tới giờ, cậu luôn cho rằng mình là một chú ong lương thiện, chưa bao giờ cố tình làm tổn thương ai cả, và cũng chưa vi phạm bất kỳ điều luật nào của đàn, ngoại trừ có những lúc suy nghĩ khác thường mà thôi. Nhưng đối với Thượng Đế thì lại khác. Có lẽ Bobby hiểu được như vậy. Tuy nhiên, Bert vẫn chưa thể hiểu hết về những niềm tin này, cho nên cậu lên tiếng.
Con không hiểu thế nào là địa ngục ạ?
Liếc mắt, sắc mặt Bobby bỗng trở nên thật dữ tợn và giọng nói có vẻ nghiêm khắc.
Địa ngục chính là vương quốc của quỷ Satan, của tội ác. Địa ngục là biển lửa, không có lối thoát, không có sự cứu rỗi. Dù đau đớn đến tột cùng, con vẫn không thể chết được. Con phải chịu đựng nỗi đau cùng với những kẻ có tội khác, nơi mà chỉ có những lời khóc lóc, rên rỉ, bi thảm vô cùng.
Mặc dù không tin vào những gì mà Bobby nói, nhưng Bert vẫn muốn nghe nữa.
Vậy thì thiên đàng là như thế nào ạ?
Ngay lập tức, mọi nét lo âu sợ hãi trên khuôn mặt vị thủ lĩnh biến mất, chỉ còn lại đôi mắt lim dim, mơ màng khi nghĩ về chốn thiên đàng tuyệt vời.
Đó là nơi Thượng Đế ngự trị, đó là cả một cánh đồng cỏ xanh mơn mởn, đầy hoa thơm trái ngọt. Ở nơi đó ta không cần phải làm việc, không có sự đài ải. Chúng ta sống trong hòa bình và thân thiện. Tất cả đều hoàn hảo, mọi mong muốn đều được đáp ứng, và mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Nhưng những ngôn từ đẹp đẽ mà Bobby dành để nói về thiên đàng đối với Bert lại chẳng có tác dụng gì cả. Ngược lại, cậu còn cảm thấy rất buồn tẻ về cái nơi mà ai cũng muốn đặt chân đến ấy.
Vậy loài kiến có thể lên thiên đàng được không ạ?
Bobby quả quyết và dứt khoát.
Không ai cả, ngoại trừ loài ong của chúng ta thôi.
Nhưng mà chúng ta chỉ có thể lên đó được khi đã chết đi thôi.
Tất nhiên rồi, nếu con sống tốt và có niềm tin vào Thượng Đế.
Thế còn cuộc sống hiện tại này thì sao?
Cuộc sống hiện tại chính là để thử thách, là một bước chuẩn bị cho cuộc sống ở kiếp sau. Bert cảm thấy mọi thứ dường như bắt đầu có vẻ giả dối và gượng gạo. Cậu khó mà tin vào những lời Bobby vừa nói, vì cậu muốn thấy những điều tốt đẹp mà cuộc sống hiện tại mang lại cho cậu, chứ không phải là đợi đến một cơ hội nào đó ở kiếp sau. Bert hỏi,
ông có thể nói về Thượng Đế được không?
Thượng Đế hiện diện ở mọi nơi và có quyền lực vô song. Ngài tạo ra chúng ta theo ý muốn của Ngài, nghĩa là Ngài cũng có suy nghĩ và hành động như loài ong của chúng ta. Cho nên chúng ta biết được những mong ước của Ngài. Ngài yêu chúng ta, luôn dõi theo bước chân của ta. Lắng nghe kỹ từng lời Bobby, chợt Bert nhận ra một điều khá là vô lý trong lời nói ấy.
Nếu Thượng Đế ngự trị khắp nơi và có quyền lực vô song, vậy thì nơi nào sẽ dành cho quỷ dữ?
Bobby cảm thấy hơi khó chịu vì cái lối lý luận trẻ con của Bert, song vẫn cố tỏ ra mềm mỏng. Quỷ dữ thường xảo quyệt, luôn cám dỗ chúng ta, và nếu chúng ta đầu hàng thì nó sẽ bám vào tâm hồn ta.
Vậy quỷ dữ thực sự tồn tại trong đầu chúng ta ư?
Bobby đáp cục ngủng. Không, không phải như vậy. Quỷ dữ chỉ có ở địa ngục thôi.
Vậy Thượng Đế chỉ ngự trị ở những nơi nào không có quỷ dữ thôi sao?
Bert ngây ngô nói. Bobby trả lời một cách miễn cưỡng. Lão ta đang muốn nổi cáo lên rồi.
Ừ, thì ngươi có thể hiểu như vậy cũng được.
Như vậy thì Thượng Đế đâu phải là ngự trị ở khắp nơi và có quyền lực vô biên đâu.
Bobby bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, nhưng vẫn gượng cười.
Bert à, tôn giáo không thể lý luận như vậy được. Bà là nên chấp nhận theo đức tin của mỗi chúng ta.
Bert im lặng, cố gắng suy nghĩ những điều vị thủ lĩnh vừa nói một hồi lâu. Nhưng cậu cảm thấy thật khó mà hấp thụ được một tư tưởng thiếu tính hợp lý như vậy. Cậu tự hỏi, nếu Thượng Đế muốn chúng ta làm theo những điều Ngài dạy, thì tại sao Ngài lại không cho ta lời giải thích hợp lẽ? Cậu hỏi,
sao ông lại biết hết tất cả mọi chuyện như vậy?
Bobby đáp, đó là những điều đã được lưu truyền qua biết bao thế hệ rồi.
Tại sao những con ong ở hàng trăm thế hệ trước lại biết nhiều hơn thế hệ hôm nay? Hay đó là niềm tin từ xa xưa đã ảnh hưởng quá lớn đến tận bây giờ?
Một thứ niềm tin từ thuở sơ khai mà trải qua bao nhiêu thế hệ vẫn không hề được chiêm nghiệm lại. Nhưng Bert chỉ nghĩ trong đầu thế thôi. Cậu lại hỏi,
ông nói Thượng Đế yêu thương tất cả chúng ta hả?
Đương nhiên rồi.
Bobby đáp một cách trìu mến, vì cảm thấy là dường như Bert cũng đã hiểu ra được vấn đề.
Nhưng nếu như Thượng Đế yêu thương tất cả chúng ta, thì tại sao Ngài lại đày một trong số chúng ta xuống địa ngục?
Bởi vì một trong số đó không tỏ ra ăn năn hối hận và họ đáng bị trừng phạt, hiểu chưa?
Bobby tức điên lên, không thể nào nén được cơn giận của mình nữa.
Người hỏi nhiều quá rồi đó, cái thằng nhóc à. Nếu người không thay đổi cái suy nghĩ của mình, thì sớm muộn gì người cũng sẽ phải đối mặt với tội lỗi trong ngày phán xét.
Bert không muốn tranh luận gì thêm nữa. Khi mà cậu vừa chuẩn bị rung cánh bay đi, thì một con ong đang đứng nghe câu chuyện nãy giờ bèn lên tiếng.
Ta biết ban đầu những điều này có thể làm cho con băn khoăn, con trai à. Nhưng mà mọi chuyện chẳng mấy chốc rồi sẽ đâu vào đó. Tranh cãi sẽ chỉ làm tổn hại đến tình cảm với nhau mà thôi.
Bert dừng lại nghĩ ngợi về lời khuyên trầm tĩnh của bác ông già. Như sực nhớ ra điều gì, Bobby liền lên tiếng mời cậu tham dự buổi cầu nguyện vào buổi tối
Bert cảm ơn và cậu nói rằng cậu cần có thời gian để suy nghĩ về tất cả những gì đã được nghe. Rồi Bert bay thẳng một mạch ra đồng cỏ.